Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, nhận biết chương trình của Chúa. Trong cuộc sống, người ta chịu khổ về những việc do chính mình gây nên là chuyện bình thường. Nhưng có người phải chịu khổ về những việc không do chính mình làm. Thậm chí người đó làm những việc đúng và tốt nữa. Điều này không những xảy ra cho người chưa tin Chúa, mà còn xảy ra cho những người đã tin Chúa, thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa. Kinh Thánh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký đã ký thuật lại cuộc đời của ông Joseph. Cũng đã trải qua những ngày tháng bị người thân ghét bỏ, bị hàm oan, tù tội. Nhưng vì ông hết lòng yêu Chúa, nhận biết chương trình tốt đẹp của Chúa trên đời sống mình, cho nên ông luôn thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Đến nỗi ông có thể nói rằng, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm ích cho tôi, hầu cứu sự sống của nhiều người, y như xảy đến ngày nay. Theo Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Tại sao ông có thể nói được như vậy? Lý do thứ nhất, vì ông nhận biết chương trình tốt đẹp của Chúa. Joseph là một trong 12 con trai của ông Jacob. Vì là con muộn, nên Joseph được cha yêu thương hơn các anh em mình. Hơn nữa, Joseph cũng là đứa con đầu lòng của Rachel, người vợ mà ông Jacob đã cưới bằng 7 năm làm công và sau đó phải làm thêm 7 năm nữa mới cưới được người mình yêu. Kinh Thánh không cho biết rõ thời thơ ấu của Joseph. Cho đến khi Joseph lên 17 tuổi, đi chăn chiên với anh mình tại Sichem. Joseph là người có tính tốt, biết vâng lời cha và không làm chuyện xấu như các anh. Đó cũng là lý do Joseph được cha thương nhiều hơn các anh mình. Hơn nữa, chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ chương trình tốt lành của Ngài cho Joseph qua hai giấc chiêm bao, được ký thuật rằng Joseph có nằm chiêm bao thuật lại cho các anh mình nghe. Họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa. Này, bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa. Vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điềm chiêm bao nữa. Này mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi, theo Sáng Thế Ký chương 37, từ câu 5 đến câu 9. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho mọi người biết, chàng thanh niên Joseph đã trở nên người lãnh đạo trong gia đình qua hình ảnh cánh đồng lúa. Và lãnh đạo cả thế giới thời bấy giờ qua hình ảnh mặt trời, mặt trăng của vũ trụ bao la. Là con dân của Chúa, Ngài cũng có chương trình tốt lành và trọn vẹn cho tất cả chúng ta. Ở dưới đất, chúng ta là khâm sai của Chúa cứu thế để bày tỏ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Chúa đặt để chúng ta ở giữa thế gian để làm muối của đất và làm ánh sáng cho trần gian. Theo Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Ở trên trời, chúng ta sẽ được đồng trị với Chúa Giê-xu, sẽ đoán xét các thiên sứ phạm tội, theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 3. Cho nên chúng ta cần hết lòng yêu Chúa, nhận biết chương trình tốt đẹp của Chúa trên đời sống mình và sống xứng đáng với địa vị và chức phận Chúa giao. Lý do thứ hai, vì ông nhận biết những ngăn trở chương trình tốt đẹp của Chúa. Ông Joseph đã nói khi gặp lại các anh mình rằng: "Các anh toan hại tôi." Các anh bắt đầu ghen ghét Joseph khi thấy cha cho chiếc áo choàng nhiều màu xinh đẹp. Lòng ganh tị của các anh càng thêm khi nghe Joseph thuật lại điềm chiêm bao một cách tự nhiên về các bó lúa, mặt trời, mặt trăng cùng 11 ngôi sao đều quỳ lại trước mặt Joseph. Từ đó, các anh gán cho Joseph một cái tên, thằng nằm mộng. Một ngày kia, thừa dịp cha sai Joseph đi thăm các anh đang chăn bày ở Đô Ta In, các anh đã bày mưu giết Joseph bằng cách liện Joseph xuống một cái giếng sâu. Sau đó, lại đem ông lên khỏi giếng và bán cho các tay lái buôn Ít-ma-ên với giá 20 miếng bạc. Sự gian ác và dối trá của các anh Joseph tiếp tục với việc giết một con dê và lấy chiếc áo nhiều màu sắc của Joseph nhúng đầy máu và đem về cho cha. Một mặt, các anh hại Joseph để xem các điềm chiêm bao nó ra sao. Mặt khác, các anh thu được nhiều tiền và trả thù vì người cha tây vị, theo Sáng Thế Ký chương 37, từ câu 12 đến câu 36. Thật đúng như lời Chúa đã nói trong Gia-cơ chương 3 câu 16. Ở đâu có những điều ghen tương, tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Sứ đồ Giăng cũng cảnh cáo trong Giăng nhất chương 3 câu 15 rằng: "Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình." Sau đó, Joseph bị bán làm nô lệ cho viên quan thị vệ tên Potiphar. Tại đây, Joseph đã siêng năng làm việc một cách tận tụy, hết lòng phục vụ chủ. Và bởi Chúa phù hộ, cho nên mọi việc chàng Joseph làm đều được thịnh vượng. Ngay cả quan Potiphar là dân ngoại bang cũng phải công nhận chính Chúa hằng hữu đã vì anh Joseph mà ban phước cho ông được thịnh vượng, theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 3. Vì vậy, quan thị vệ Potiphar giao hết tài sản của mình cho chàng Joseph cai quản. Thế là chàng thanh niên Joseph được cất nhắc từ một tên nô lệ lên làm một quản gia. Khi được giao quản lý toàn bộ tài sản của một ông quan lớn, đây là đặc ân nhưng cũng là cái bẫy của ma quỷ cám dỗ về tiền bạc. Vì trong thời ấy, một khi chủ đã tin tưởng thì không ai giám sát sự quản lý của ông. Tuy nhiên, Chúa đã giữ lòng và tay của chàng thanh niên Joseph được thanh sạch trong việc quản lý tài chánh. Đây là một cám dỗ mà không ít người đã thất bại. Gehazi là đầy tớ của tiên tri Elise đã thất bại trong vấn đề này. Ông đã dùng sự dối trá trong việc lợi dụng danh nghĩa của thầy mình và lòng tin của Naaman để được bạc và áo sống. Theo Các Vua Nhì chương 5 từ câu 20 đến câu 27, lòng tham đã làm cho Gehazi mất cơ hội để Đức Chúa Trời hoàn thành chương trình tốt lành của Ngài trên đời sống của ông. Vì thế, sứ đồ Phao-lô khuyên mục sư trẻ tuổi lúc bấy giờ là Timôthê chớ tham tiền. Ông Phao-lô cho biết, bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Và khuyên ông Timôthê phải có đời sống tinh kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Theo Timôthê nhì chương 6, từ câu 6 đến câu 10. Có như thế, Timôthê mới thắng được cám dỗ về tiền bạc. Đây cũng là điều mà con dân Chúa ngày nay cần áp dụng để tránh lòng tham và phạm tội với Chúa. Chưa hết, ma quỷ thua trận này, nó lại bày trận khác. Nó xúi dục bà vợ của Potiphar liếc mắt đưa tình với Joseph. Bà nói một cách trơ trẽn rằng: "Hãy lại nằm cùng ta." Nhưng Joseph đã cự tuyệt. Bà Potiphar vẫn tiếp tục nuôi dưỡng dục vọng thấp hèn của mình bằng cách đeo đuổi Joseph, vì chàng vừa trẻ, vừa đẹp, mặt mày tốt tươi, tính tình thì thành thật, siêng năng và hay quan tâm đến người khác. Đó là lý do mà Joseph có sức hút mãnh liệt đối với bà Potiphar. Để đạt mục đích, bà Potiphar lập mưu, chuẩn bị, chờ dịp tiện. Khi cơ hội đến, là lúc chồng bà không có ở nhà và vắng người. Joseph có việc phải vào trong nhà. Bà liền nắm áo Joseph bảo, hãy nằm cùng ta. Hoảng sợ, Joseph đã tuột áo ngoài bỏ lại để thoát thân. Đối với Joseph, trong tình cảnh này, bỏ chạy là thượng sách. Vì ông biết rằng, chạy không phải là thua, mà là thắng cám dỗ. Bởi ông đã không dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Thất bại khiến bà Phô-ti-pha tức giận vô cùng. Nên từ tình yêu bất chính, bà chuyển sang thù hận. Bà bèn la lên, vu khống cho Joseph muốn cưỡng hiếp bà. Và vì bà cự tuyệt nên chàng chạy trốn, bỏ áo lại trong tay bà. Trước thế lực của một bà chủ gian ác, Joseph im lặng, chịu hàm oan và bị ở tù. Theo phương diện của con người mà nói, Joseph đã trả giá quá đắt cho lòng trung thành của mình đối với người chủ trên đất cũng như người chủ trên trời. Theo Sáng Thế Ký chương 39, từ câu 7 đến câu 20. Vào tuổi thanh niên mà được một bà chủ có thế lực, có tiền tài và có sắc đẹp, yêu thích, đeo đuổi, đó là một dịp may hiếm có. Đồng thời cũng là một cái bẫy nguy hiểm nhất. Nhưng tạ ơn Chúa, Joseph đã đắc thắng. Dầu hoàn cảnh ra sao, ông vẫn giữ lòng yêu Chúa và luôn sống trong mối tương giao với Chúa để Ngài có thể tiếp tục hoàn thành chương trình tốt đẹp của Ngài trên đời sống ông. Ông Joseph không những yêu Chúa, nhận biết chương trình tốt đẹp của Chúa dành cho ông, mà ông còn nhận biết những ngăn trở chương trình tốt đẹp của Chúa nữa. Từ đó ông có thể sống đắc thắng cho Chúa. Không phải ai cũng đắc thắng như chàng thanh niên Joseph. Kinh Thánh cho biết, Samson đã thất bại trong lĩnh vực này, cho nên Đức Chúa Trời đã không thực hiện trọn vẹn được chương trình tốt lành, cao trọng và lớn lao cho chính ông. Ma quỷ đã sử dụng những con người có lòng ghen ghét để làm những việc ác và sử dụng tiền, tình để phá hủy chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của con cái Ngài. Vì thế, chúng ta cần nhận diện những mối nguy cơ mà Satan có thể tận dụng để cám dỗ chúng ta và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh cùng lời Ngài mà đắc thắng. Ma quỷ dùng những điều xấu để phá hủy điều tốt đẹp Chúa hoạch định cho Joseph. Ông Joseph đã có thái độ nào trước những điều xấu xảy đến cho mình? Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề Yêu Chúa, nhận biết chương trình tốt đẹp của Chúa cho đời sống mình, phần 2. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, hoặc nghèo khổ hay luôn no lành, những chim kia Chúa đêm ngày sẵn diều, tôi ngài hát quên không đỡ nợ. Đường tôi đi dầu gặp lắm nguy nan, qua lửa tuôn hay mưa ngâm tràn, những Giê-xu có trước tôi mọi đường, và dấu kín mãi trong an lành. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết chưa nắm tương lai mình, và tôi Ngài đi với tôi. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an.